những cái luận tội là tại sao dám trả lời, trong đó có nhiều đài thế lực thù địch, đài thù địch là trong đó có đài voa.com, voaviet.com.
Dạ, là cho nên tuyên án 10 năm.
Vâng, Quỳnh có cái phản ứng của Quỳnh là sao?
Trước khi tuyên án là họ nói là cho nói những cái lời sau cùng, thì Quỳnh nói là thứ nhất kết án cái Quỳnh cái quyền của Quỳnh là cái quyền suy nghĩ của Quỳnh, những cái Facebook là Quỳnh trước đó Quỳnh đã làm nhiều, rất là nhiều lần, nhiều đơn để thay đổi những cái xã hội này nọ, nhưng không có một cơ quan nào trả lời hết, nên Quỳnh dùng cái Facebook của Quỳnh để trải những cái cảm nghĩ của Quỳnh ra. Cái thứ hai là những người giám định trong cái vụ án này là áp đặt những suy nghĩ của họ, Quỳnh viết như vậy rồi họ áp đặt suy diễn và họ ghép vô cái tội là chống phá nhà nước. Quỳnh yêu cầu là phải đối chất nhưng mà họ nói họ không có cho đối chất. Cái thứ ba nữa là yêu cầu cái buổi xử án này phải có một cái giám sát của một quốc tế nhân quyền, và Quỳnh nói lời sau cùng công khai. Ngày hôm qua là chị nói ở trại giam mà hôm nay công khai ở trước phiên tòa, dù là mẹ không có ngồi đó, thì là Quỳnh nói là xin lỗi những người thân trong gia đình vì lý tưởng của Quỳnh, vì mục đích cho công bằng xã hội của Quỳnh và cho mọi người, thì Quỳnh phải đối đầu một cái mức án qua rất là một thời gian rất là dài mới gặp lại người thân. Và nếu cho lựa chọn lại từ đầu và làm lại từ đầu thì Quỳnh vẫn chọn cái lý tưởng này, vẫn đi lại cái con đường mà Quỳnh đang đi đây à. Rồi nói như vậy là tòa án nó không cho nói nữa và nó vô nghị án, và sau khi nghị án thì nó phán cho 10 năm. Dạ.
Cái cảm nghĩ của cô là như thế nào khi mà cô nhận, cô nghe tuyên án cho con gái mình là 10 năm tù?
Thì dĩ nhiên là tôi rất bình tĩnh cô. Tôi không khóc hay là không có một cái thái độ, tôi chỉ cười thôi. Bởi vì tôi thừa biết rằng là cái đòn thù nó sẽ quất trên con tôi mà một cái kinh khủng. Khi mà cái ông chánh án, ông biểu là phải nói đúng trọng tâm, nghĩa là nhử cho con tôi nó lại phải nhận tội, phải khoan hồng, nhưng con tôi không hề lặp lại cái lời đó. Và con tôi lặp lại một lần nữa là xin lỗi gia đình, xin lỗi con cái, xin lỗi người thân đã làm vì cái mục đích là làm gây nhiều phiền phức, làm phải xa gia đình một thời gian rất là dài. Và nếu cho lựa chọn lại từ đầu thì Quỳnh vẫn đi cái con đường này, đấu tranh cho mọi người. Nói lại một lần nữa là họ cắt luôn á. Dạ.
Vâng. Còn phía cô thì sao? Cô có ủng hộ cho con gái cô không?
Dạ, thưa, ngày hôm qua thì Quỳnh có nói với tôi ở trong trại giam, trước khi mà hôm nay họ xử từ lúc 4 giờ chiều thì Quỳnh cũng nói như vậy. Con xin lỗi mẹ, bởi vì là con làm ra những cái việc này làm cho chắc mẹ phải lo lắng. Nhưng mà con, nếu mà mẹ ơi, nếu mà con lựa chọn tay từ đầu mà con phải lựa chọn mà con làm lại từ đầu thì con vẫn chọn cái đường này. Thì tôi nói ngay với con tôi rằng là mẹ chưa oán trách con cái điều gì hết, mẹ luôn đi với con, mẹ đồng hành với con, mẹ không hề oán trách con điều gì. Mới nói tới đó thì là cái cậu phó phòng an ninh điều tra Đỗ Bảo Liêm nói thôi, cuộc nói chuyện tới đây tới chấm dứt, và đứng dậy, là tôi đứng dậy thôi. Tại vì chưa đầy 5 phút thì mới nói tới cái đó, thì là ngoài thăm hỏi dặn dò, Quỳnh dặn lắm là học hành thì cố gắng lên thế này thế nọ, rồi tôi dặn là giữ gìn sức khỏe, rồi mới nói chỉ trao đổi chưa hết ý thì là họ đã, khi mà đã nói tới cái điều đó là cắt, thì tôi cũng đứng dậy tôi đi về luôn. Bởi vì tôi đã nhìn thấy con tôi rồi, cái điều tôi mong ước nhất là tôi thấy con tôi còn sống.
Vâng.
Còn sống. Dạ.
Cô có dự định là sẽ kháng án sau cái mức án này không?
Dạ, Quỳnh sẽ kháng án. Dạ, chắc chắn là Quỳnh sẽ kháng án, bởi vì tôi không được gặp và họ bắt tôi phải ngồi lại cái phòng đó cho tới khi nào mà dẫn giải Quỳnh đi rồi tôi mới được bước ra ngoài, mọi người ra về hết rồi tôi là phải là cái người cuối cùng của cái phòng mà coi xử án con qua cái hai cái màn hình.
Vâng. Cô thấy cái mức án này nó nói lên điều gì theo cô?
Dạ, họ nói lên cái sự mà sợ hãi con tôi, một người phụ nữ yếu đuối, lên tiếng những chống những cái sai trái, lên tiếng chống bạo quyền, đòi tự do cho mọi người, thì họ đã sợ hãi con tôi, sợ cái cộng hưởng của con tôi nó lan rộng được nhiều người hưởng ứng, cho nên họ phải bóp miệng và bóp cổ con tôi.
Những ngày sắp tới thì cô dự định như thế nào khi mà không có Quỳnh một thời gian rất lâu như thế, với trên vai cô lại có hai đứa bé?
Cái này là một cái bài toán đó cô, tại vì cháu gái tôi vô cái tuổi dậy thì vào cái tuổi dậy thì rất là khó khăn cho tôi, nhưng chúng tôi phải tồn tại cho cô. Hãy sống với cái điều mà mình không thích, hãy sống lâu hơn cái điều mà mình không thích. Và ngay cả anh cái ông mà trưởng phòng an ninh điều tra đã nói với tôi rằng là gia đình bà và tôi, chúng tôi không thể nào tương tác, có một chỗ tương tác với nhau. Tôi nói thẳng với họ rằng bởi vì tôi sống ở một cái xã hội khác, được giáo dục ở một cái xã hội khác, học một cái văn hóa khác, cho nên chúng tôi khi cái điều tôi nói ông không tin. Và cái điều mà tôi đã học thì tôi đã được trải nghiệm là cái điều của tôi đã tốt đẹp, tôi có thể chứng minh được điều đó. Cho nên lúc nói chuyện cuộc nói đó, nó và tôi vẫn nói thôi chúng ta dừng ở đây, bởi vì chúng ta không thể nào đối thoại với nhau được. Trước khi tôi gặp Quỳnh thì họ đó nói với tôi như vậy.
Vâng. Thế còn các bé thì sao ạ? Các bé có được biết về tin tức của mẹ không ạ?
Dạ chưa, tôi sẽ nói với cháu tôi rằng là năm 21 tuổi thì con sẽ sống với mẹ con, về mẹ con. Tôi có thể nói với nắm rằng là mẹ con đã làm đúng, nhưng mà ở cái xã hội này nó không chấp nhận cái đúng, cho nên chúng ta đều như vậy. Họ lừa con tôi, họ lừa cháu tôi. Ngay cái ngày mà sinh nhật của Nắm là ngày 28 tháng 10 á, họ bảo Quỳnh là hãy viết cho Nắm và Gấu một cái bức thư để họ chuyển. Hôm qua Quỳnh gặp Nắm, Quỳnh hỏi là mẹ không, con phải hiểu cho mẹ, bởi vì mẹ ở trong cái hoàn cảnh này, nhưng mẹ có viết cho con một cái thư, người ta có chuyển cho con không? Tôi lúc đó tôi gào lên là bọn nó nói láo, bọn nó nói lừa, nó không có đưa cái gì cả. Lúc đó có an ninh đang đứng sau lưng chúng tôi,